luôn luôn mở đầu mỗi chương sách của mình bằng câu Uyên-a-nga, tràn đầy yêu thương, và luôn kết thúc bằng câu chúc con một ngày tốt lành. Người mẹ trong cuốn sách Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ hẳn đã mang đến cho các bạn không ít những chia sẻ thú vị và đầy bất ngờ nữa chứ. Đặc biệt đó là những cuốn sách mà qua đó chúng ta lại học thêm được nhiều điều về cuộc sống. Hẳn các bạn cũng rất là thích điều này phải không? Và với riêng lời của gió thì dường như mỗi trang sách lại mở ra một thế giới mới, một chân trời mới, đặc biệt là những chia sẻ hết sức giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa của người mẹ dành cho cô con gái. Và chắc chắn rằng phần tiếp sau đây của cuốn sách cũng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những suy nghĩ sâu lắng về cuộc sống. Phần 8. Hy vọng sẽ vỡ tan như những con sóng, chết như những con chim và bỏ đi như một người con gái. Uyên-a-nga, một mùa đông dài đang qua đi. Bên ngoài cửa sổ chỉ toàn màu ghi xám. Mẹ cảm ơn con vì đã hiểu cho mẹ rằng mẹ muốn được đắm mình trong sự lẻ loi và không ra ngoài gặp bất cứ ai nếu có thể. Đôi lúc mẹ muốn bỏ trốn đến một nơi nào đó không người. Đôi lúc mẹ muốn đi vào một khu rừng quạnh hiu. Nhưng cuộc đời chẳng để mẹ làm điều đó. Những lúc như thế, mẹ thường mơ, thử tìm kiếm đảo Fiji trên mạng và xây một ngôi nhà nhỏ trên bãi cát vùng nhiệt đới ấy. Tầng 1 sẽ là nơi bán cà phê espresso và bánh mì thật ngon. Tầng 2 là một quán cà phê kiêm nhà hàng và quán rượu. Còn tầng 3 là phòng viết sách kiêm phòng nghỉ của mẹ luôn. Sau khi các con trưởng thành, mẹ muốn đến đó xây một ngôi nhà 3 tầng. Buổi sáng, mẹ sẽ xuống tầng 1, uống cà phê và ăn bánh sừng bò, rồi đi dạo trên bờ biển. Sau đó, sẽ vào chợ mua hải sản tươi sống. Đến tối, mẹ uống một ly rượu vang thơm lừng, dùng kèm món hải sản, rồi lên tầng đi ngủ. Tất nhiên, khung cảnh bên ngoài mỗi ô cửa sẽ là biển cả xanh lam. Vào buổi sáng, mẹ bật hòa tấu piano. Khi mặt trời lặn, mẹ muốn nghe tiếng kèn trumpet. Và rồi trong màn đêm thâu, mẹ sẽ nghe tiếng saxophone do chính các chàng trai bản địa thổi. Xong, những suy nghĩ viển vông này có một đặc trưng, đó là chỉ 5 phút sau đã bị xóa sạch bằng một cục tẩy. Là vì mẹ nhớ ra việc lau dọn ngôi nhà mẹ đang sống cùng các con đây đã khiến mẹ khó chịu muốn chết rồi. Thì làm sao có thể dọn dẹp được quán cà phê, nhà hàng và quán rượu kia chứ? Ngay cả khi giao việc ấy cho người khác đi chăng nữa, nếu những người đó làm mẹ lo lắng thì sao? Những việc kinh doanh không thuận lợi như ý, một mình mẹ phải giải quyết hết chỗ cà phê, bánh sừng bò và hải sản ấy. Nhỡ sau này mẹ muốn bán cái nhà đó mà lại không bán được. Nhỡ trả nhạc công saxophone và cô phục vụ bàn phải lòng nhau rồi bỏ trốn để lại mẹ bưng bề tiếp rượu cho khách, xong bị họ từ chối. Nhỡ mẹ muốn ăn lòng bò nướng và mì cay ở các ngõ phố Seoul thì sao đây? Vì những suy nghĩ đó mà chỉ sau 5 phút, những tưởng tượng kia đều tan biến sạch. Rồi mẹ bắt đầu nghĩ, thôi thì cứ ở nhà uống cà phê, thỉnh thoảng mua rượu ở Bách Hóa về uống và ngủ ở nơi vẫn thường hay ngủ thôi. Và thế là đột nhiên, cuộc sống này của mẹ trở nên hạnh phúc biết bao. Cứ như thể mẹ vừa trở về nhà sau chuyến đi chết mệt đến bờ biển vì gì vậy. Đây có lẽ là do ảnh hưởng từ cuốn tiểu thuyết ngắn có tên Mọi con chim đều bay đến Peru để chết, mẹ đọc trước đây. Nhân vật chính của tiểu thuyết này đã rời bỏ Paris rồi chuyển đến sống một mình, cô đơn mở một quán cà phê tại bãi biển Lima ở Peru. Uyên-a-nga, những tiểu thuyết ngắn của Pháp lúc nào cũng vô cùng hấp dẫn thế đấy. Giống như Maupassant hay Camus, những tác giả hồi bé mẹ từng đọc, họ cắt tỉa rất tốt những chuyện ngắn chứa đựng sự mỉa mai của cuộc sống, rồi đặt ngay trước mặt ta như một chiếc bánh gato. Nó đáng yêu và buồn như món khai vị không có nổi một chi tiết thừa vậy. trong phố những cửa hiệu u tối của Patrick Modiano. Đoạn đầu có câu: "Tôi chẳng là gì cả." Tối hôm đó, dưới mái hiên quán cà phê, tôi chỉ là một cái bóng mơ hồ. Mẹ đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lâu vì câu văn này đấy. Và mẹ cũng thực sự hài lòng khi có lần tận mắt chứng kiến con bị choáng ngợp nguyên cả ngày sau khi đọc Người Ngoại Quốc của Camus. Tiểu thuyết Pháp nói thế nào nhỉ? Mẹ chưa đọc hết những tác phẩm đương đại, cảm giác sắc thái ấy đã nhạt phai phần nào. Chắc chắn tồn tại một sức mạnh lạ lùng khiến chúng ta bần thần quanh quẩn tới lui. Sách của Romain Gary chính là dạng tiểu thuyết mang lại sự mơ hồ ấy. Romain Gary sinh năm 1914, nếu ông ấy còn sống thì giờ còn nhiều tuổi hơn cả ông của con đấy. Nhờ được sinh ra tại nước Pháp phát triển, một người sinh năm 1914 như ông trở thành tấm gương của sự cấp tiến đối với chúng ta. Xem ra việc tác giả sinh tại quốc gia nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hồi mẹ còn rất nhỏ, ông ấy đã viết Cuộc Sống Ở Trước Mặt, một chuyện đồng thoại dành cho người lớn dưới bút danh Amy Aza, và nhận giải Goncourt thứ hai. Trong câu chuyện này có một nhân vật tên là Momo. Vốn dĩ giải thưởng Goncourt không phải để trao cho tác phẩm mà là dành cho tác giả, nên một người không thể nhận giải Goncourt hai lần. Nhưng Romain Gary đã lấy tên một người cháu họ xa để giới thiệu tác phẩm mới. Những nhà phê bình vốn hễ thấy tác phẩm của ông là liền đưa ra bình luận khắc nghiệt, đều hết lời khen ngợi cuốn tiểu thuyết Romain Gary viết dưới cái tên Amy Aza, để rồi sau này phải chịu bẽ mặt. Mà ngay cả mẹ thỉnh thoảng cũng muốn giấu tên tham gia giải thưởng văn học dành cho nhà thơ mới. Mẹ làm thế không phải vì bị dụ dỗ bởi tiền thưởng, cũng không phải vì một lòng muốn giành giải, càng không muốn xuất phát từ tâm lý anh hùng dơm, muốn làm mất mặt những nhà phê bình hay khơi ra trận chiến, hễ chỉ cần tên mẹ xuất hiện. Chỉ là thỉnh thoảng mẹ muốn triệt để gạt bỏ những thiên kiến chẳng liên quan, nhưng cứ đeo bám lấy tên mẹ, có lúc còn muốn từ bỏ cả chính bản chất nữa. Nhưng dạo này mẹ đã thôi không suy nghĩ về mấy chuyện đó. Có lẽ vì mẹ nhận ra rằng tất cả những thiên kiến ấy cũng là một phần cuộc sống của mẹ. Không, phải nói là đến bây giờ mẹ mới nhận ra, ngoài việc sống đúng như con người mình thì mẹ chẳng còn cách nào khác. Phải rồi, cuộc đời, nhân vật chính của tiểu thuyết này là một người đàn ông sinh ra ở Pháp, đến sống ở Peru. Ông hẳn phải là người yêu mến Che Guevara và đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ hiến thân cho lý tưởng. Tuổi đời của ông là 47. Kỳ diệu thay, đó chính xác là số tuổi của mẹ khi đọc lại cuốn sách này. Sau khi đấu tranh ở Tây Ban Nha, tham gia hoạt động bí mật chống chế độ độc tài, rồi chuyển sang mặt trận Cuba, ông rời đến một bờ biển hẻo lánh dưới chân núi Andes của Peru, sống đời ẩn dật. Ở tuổi 47, ông đã lĩnh ngộ hết những bài học đáng học, chẳng còn mong đợi bất cứ điều gì về một lý tưởng vĩ đại hay một người con gái tuyệt sắc. Ông chỉ muốn xoa dịu những vết thương lòng bằng phong cảnh tươi đẹp, bởi phong cảnh không đời nào phản bội lại ai. Trong lúc cạo râu, ông giật mình nhìn thẳng vào khuôn mặt đang phản chiếu trong gương như bao buổi sáng khác, lẩm bẩm một mình với giọng hài hước: đây đâu phải điều mình mong muốn. Trông mái tóc bạc và những nếp nhăn kia, chẳng khó để đoán được bộ dạng 1-2 năm nữa sẽ thành ra thế nào. Đến lúc này thì điều duy nhất bản thân có thể làm chỉ còn mỗi việc lặng lặng giấu mình đi thôi. Ông giờ không viết thư cho ai, cũng không nhận được thư và chẳng ai quen biết, giống như một người định tuyệt giao với chính bản thân. Ông đã cắt đứt sợi dây nhân duyên với tất cả mọi người. Mẹ vẫn hàng ngày quyết tâm tuyệt giao một cách vô ích với bản thân, ước mơ về một quán cà phê trên đảo Fiji và mở cuốn sách này ra như vậy đấy. Nhưng khác với đảo Fiji, khung cảnh bờ biển đẹp đẽ mà Romain Gary nhìn thấy lại đầy rẫy những đàn chim chết. Tại sao lũ chim lại đến tận đây để chết là một điều không ai lý giải được. Và một cô gái chừng 22 tuổi bước vào khung cảnh đó, bóng hình cô gái trẻ muốn tìm đến cái chết chồng lên bóng hình người đàn ông tuổi 47, Trong thoáng chốc, sới tung khung cảnh cô độc của người đàn ông. Ông miêu tả cô với khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng tinh tế, đôi mắt to tròn trang nghiêm, từ đó chảy xuống những giọt nước mắt vô cùng hợp lý. Khi còn trẻ, đọc đến đoạn này, mẹ từng run lên vì hồi hộp khi thử khắc họa lại vẻ đẹp của cô gái ấy trong đầu. Nhưng giờ đây đọc lại, thay vì dung mạo của cô gái được vẽ nên, thì những câu chữ sau đây lại xuất hiện. Nếu Romain Gary ra cuốn tiểu thuyết này vào thời gian gần đây, mẹ sẽ nhận xét về cuốn sách của ông thế này. Tôi mạo muội muốn hỏi Romain Gary, giả sử như cô gái ấy là một ả gái già, mang diện mạo sập sạch, tùy tiện, đến quả cảm, đen đúa tột độ, với đôi mắt nhỏ ti hí cạch cỡm, thì liệu chúng ta có còn cảm thấy thương cảm với việc tự tử và nỗi tuyệt vọng của cô nữa không? Tôi cảm thấy buồn nôn trước cái bản chất tư sản của Romain Gary. Cùng với đó, mẹ cũng tưởng tượng ra hình ảnh một Romain Gary cằn nhằn, hậm hực sau khi đọc được lời bình luận này. Cô biết điều đó để làm gì? Nếu thật muốn biết, thì cô cứ thử dựng nên một ả như vậy mà viết xem sao. Vậy đấy. Trời ạ, thôi được rồi, chúng ta quay lại với câu chuyện nào. Cô gái ngước lên nhìn ông, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại, làm ánh mắt thêm phần long lanh, như đang cầu khẩn. Cô thút thít bằng chất giọng non nớt. Nếu ông cho phép thì tôi muốn được ở lại đây. Thế nhưng, người đàn ông đã nuôi dưỡng một thói quen, đó là con sóng cô độc số 9. Con sóng mạnh nhất, đến từ tít khơi xa, trồm lên sau lưng ta, ném tung ta vào vực sâu thăm thẳm, rồi đột ngột buông lơi, để tay ta có thời gian vươn ra, chân ta xoạc ra, và ta lần nữa nhô lên được mặt nước, những mong có thể bám vào một cọng rơm cứu mạng. Đó chính là sự cám dỗ duy nhất mà không ai chinh phục nổi, sự cám dỗ của hy vọng. Người đàn ông ấy bị sự bảo thủ lẩn quất tận sâu đáy lòng dày vò nhức nhối. Ông nhún vai. Cô cứ việc ở lại. Và ông nắm lấy bàn tay cô gái. Bởi vì trong lòng ông ẩn giấu một điều gì đó khiến ông không thôi gặm nhấm miếng mồi câu mang tên hy vọng. Ông tin rằng hạnh phúc nấp dưới vực sâu của cuộc đời có thể sẽ đột nhiên tìm về lúc hoàng hôn, đem ánh sáng tỏa khắp bốn phương. Đó cũng chính là lý do khiến sự ngốc nghếch không một ai có thể chạm đến, khóa chặt bên trong con người ông. Thế nhưng, lúc nào cũng vậy, hy vọng sẽ vỡ tan như những con sóng, chết như những con chim và bỏ đi như một người con gái. Ở điểm cuối của hy vọng, người đàn ông ấy đã sụp đổ hoàn toàn trong vực sâu hư vô. Lòng mẹ nghẹn lại, phải ôm chặt cuốn sách vào lòng một lúc, rồi mới lại giở tiếp đoạn còn dang dở. Tất cả đều như ảo ảnh. Những con sóng đã vỡ tan từ lâu, những con chim đã chết từ lâu, và cả những người đã bỏ đi từ lâu lại hiện lên trong tâm trí mẹ. Lần nữa vỡ tan, lần nữa chết, lần nữa bỏ đi. Một người như mẹ, lấy viết lách làm công việc, coi đọc sách là thú vui, bơi lội thì còn chưa bắt đầu, cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào khác. Vào một buổi chiều buồn thiu, quanh quẩn trong thư phòng, lau bụi trên giá sách, đã lấy cuốn sách khi xưa, từng khiến mẹ trăn trở trong một thời gian dài, và thư thái ngồi xuống đọc. Từ cửa sổ nhà hàng xóm, vọng lại tiếng ai đó tập kèn trumpet. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ là thế, mà trái tim mẹ vẫn chỉ loay hoay ở bãi biển Lima, Peru thôi. Mẹ hiểu được trái tim ngu ngốc vẫn luôn nuôi hy vọng kia. Mẹ cũng hiểu trái tim muốn bỏ đến Fiji, xây một quán cà phê kèm nhà hàng Âu. Vậy nên vào một buổi chiều như chiều nay, mẹ muốn chia loài người trên thế gian này thành hai loại. Một loại hiểu được trái tim ngu ngốc và một loại không hiểu trái tim ngu ngốc. Nếu đám người ngốc nghếch chúng ta đánh nhau với đám người hiểu chuyện kia thì sẽ ra sao nhỉ? William, vào buổi chiều cảm giác như đã tiêu hao toàn bộ sức lực cơ thể vào đoạn văn ngắn này, mẹ rót một ly rượu vang và từ từ thưởng thức. Có lẽ tất cả các bé bơi đều nghiêm cấm xuống nước sau khi uống rượu. Phải chấp hành quy định thôi.
Dark night delivers the day.